thì cái chiến, phải không? Cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng có mấy năm, đại diện thế giới có mấy năm. Rồi cuộc chiến tranh của Việt Nam mình 40 năm kể từ thời mà thời Pháp lên đó, cho tới bây giờ. Nhưng mà cuộc chiến tranh giữa loài người tàn sát loài vật có giới hạn không quý vị? Giờ này mình còn giết nó không? Mình còn tiêu diệt nó không? Hả? Thành ra cái cuộc chiến tranh giữa loài người tiêu diệt loài vật không có ngày chấm dứt. Cô Dự Thiện có thấy cái điểm đó không? Mình 30 năm mình thấy mình khổ. Mà trong khi đó, mình mà hồi xưa mình ở Quảng Trị đó, thì dân Quảng Trị khổ, nhưng mà dân mà ngay Sài Gòn cũng đâu có khổ cái gì. Dù gì cậu nó đánh nó vùng nào thì chỉ có dân vùng nó khổ thôi. Trong khi bây giờ là quý vị thấy nè, con chim mà ở Biên Hòa mà chạy lên Đồng Nai á, có thoát không? Rồi chạy xuống sông Đế có thoát không? Rồi chạy xuống với Cà Mau có thoát không? Rồi chạy ra Quy Nhơn có thoát không? Chỗ nào nó cũng bị giết, chỗ nào nó cũng bị đuổi hết. Chui xuống dưới đáy biển thì dục lũ đạn, lên lên trời thì bắn súng. Rồi mình đi các cửa hàng nè, nó bắn lưới nè, bắn cho lưới câu nè. Mà trong khi đó Việt Cộng nó bắn mình, những cái người á sử dụng B-40 nè, AK-47 nè, những cái súng mà quả tiễn thì nó bắn rồi. Chú Đường cũng chống lại là những người bắn M-16 nè, những người lái xe tăng nè, những người biết pháo binh. Còn thật ra trận chiến giữa loài người giết với con vật, con của con khỉ mới đẻ ra cũng biết nhắc đầu con cắt kè nữa. Con khỉ mới đẻ ra có thể đập đầu con gà như thường, nghĩa là bất cứ đàn bà có bầu cũng giết được, người 80 tuổi cũng đập được, con mũi đậu ở đây cũng đập được. Tức là người ta, loài người mình giết loài vật tất cả mọi vũ khí. Quý vị có thấy không, cái mặt trận của mình là chỗ nào con vật cũng không có yên. Rồi người mình chạy tị nạn chỗ này chỗ kia được, Việt Cộng vô từ Bắc chạy vô Nam, Việt Cộng chiếm Sài Gòn từ Nam chạy qua Mỹ. Còn bây giờ đó, mình rượu con cá, mình rượu con chim, nó chạy chỗ nào đâu, có cầu quỷ nào nhận nó không quý vị? Có cái chỗ nào tiếp nó không? Có cái chùa ở Việt Nam nhận nó mà rồi cũng đâm đón người ta bắt nữa. Hả? Nghe nói với thầy nó có những con chim mà thả vô tới 4 lần, nó con thả ra bắt là riết rồi nó bay không nổi luôn. Để quý vị thấy một cái đó chưa? Đó. Thành ra đó, quý vị thấy cái điểm đó rồi, cái cuộc chiến Việt Nam kéo dài 40 năm, mấy triệu thanh niên 2000 năm bắt bị chết quan, tàn phế, nó làm cho biết bao nhiêu cái sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù từ 1 năm tới 30 năm. Nó làm cho hàng triệu tiền nhân phải vượt biển, mà chúng ta là dân tộc Việt Nam quá đau khổ, chúng ta công nhận điều này. Rồi cuộc chiến tranh Iraq mỗi ngày có vài lính Mỹ chết, mà tới bữa nay đó, 4 năm rồi chết hình như là 2000 mấy hay 3000 mấy cái gì. Mình cho là nhiều, nhưng mà chưa nhiều đâu quý vị, hả? Chưa nhiều đâu, dân Mỹ la làng đó, nhưng mà so với sự khổ đọ đài làm thân cầm thú, quả thật là cái khổ của loài người không thấm vào đâu hết. Tôi xin ví dụ cho quý vị thấy, cuộc chiến Việt Nam bộ đội Cộng sản chỉ đa số tấn công vào cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa và những cái công chức cảnh sát quốc gia và Mỹ thôi, và khả năng giết hại được tập trung ở những người lính được huấn luyện cầm vũ khí như súng AK, B-40, xe tăng, đạn 122. Và cuộc chiến ở Iraq, mục tiêu của lính Mỹ chỉ nhắm vào ai? Nhắm vào bọn khủng bố, những cái bọn mà Al-Qaeda thôi. Và chỉ có thanh niên cầm súng trong quân đội mới là có khả năng bóp cò khai hỏa. Còn cuộc chiến giữa loài người và loài vật á, là cuộc chiến không bao giờ chấm dứt. Mà kẻ chiến thắng lúc nào cũng là loài người, kẻ thua trận đương nhiên là con vật. Cuộc chiến này nó rộng lớn khắp cõi địa cầu, chứ không phải chỉ riêng ở Việt Nam, Campuchia, Cuba, chỗ nào cũng là mình chiến tranh, mình đánh của vật hết á. Quý vị có thấy chỗ nào mà không có cái lò sát sinh không? Ở Mỹ cũng có lò sát sinh, mỗi một ngày để tạ ơn, vài trăm triệu con tuất kỳ bị giết, vài triệu con bò bị giết, vài triệu con heo bị giết. Có ở Việt Nam cũng vậy, ở Trung Quốc cũng vậy, ở Liên Xô, không có chỗ nào mà không có cái lò giết. Trong khi đó hồi đó trại tập trung Đức Quốc xã là mình nói lên án cái trại tập trung mình nó giữ, mà thật ra loài người mình lập rất nhiều cái trại tập trung để mình tàn sát những loài vật đó. Ở Mỹ mỗi ngày có hàng triệu con gà bị giết theo dây chuyền, ở Mỹ mỗi ngày có hàng trăm ngàn con heo bị thập quyến, ở Mỹ mỗi ngày có hàng trăm ngàn con bò bị giết, hàng trăm triệu trứng gà bị chiên bị nướng. Mà không phải riêng ở Mỹ, ở toàn thể những quốc gia văn minh đều giết hại trâu bò heo gà mà không có ngày chấm dứt. Quý vị có tiên đoán được chừng nào chấm dứt được cái giết này không? Hả? Chừng nào quý vị ăn chay trường hết. Một đứa bé mà lọt ra từ trong bụng mẹ nha, nó vừa cấm thai đó là nó đã sắp sanh rồi. Bà mẹ ăn trứng, ăn gà, ăn tiết canh để bổ cho cái thai. Rồi một đứa bé mà lọt ra đó, từ khi mà nó lọt ra tới cỡ bằng như là chú Vĩnh này đó, cộng sổ lại coi nó giết biết bao nhiêu mạng rồi. Hả? Nó giết bao nhiêu mạng? Hả? Trong khi đó một người ăn chay đó thì nó đỡ được bao nhiêu cái mạng con vật nó đỡ khổ. Một người ăn chay là đỡ được, một người ăn chay từ nhỏ cho tới lớn là có thể là cứu được đó là hàng trăm ngàn con vật đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đừng có nói gì hết, một người thôi. Ở thế gian thế giới mình có nhiêu 6 tỷ người, mà bao nhiêu người ăn chay quý vị? Đạo Phật mình á, chưa được 500 ngàn, chưa được 500 triệu người. Hồi giáo trên 1 tỷ, Thiên Chúa giáo trên 1 tỷ, Tin Lành gần 1 tỷ, Bà La Môn trên 1 tỷ, mà Phật giáo mình cộng hết tất cả nước Đông Nam Á chưa được 500 triệu, chứ là chưa được nửa tỷ. Mà trong 500 triệu đó bao nhiêu cái người ăn chay trường đây hả? Thành cái tỷ lệ những con vật bị giết còn rất là nhiều. Ở Việt Nam loài vật khi còn trong trứng, như trứng chim, trứng gà, trứng rắn đều bị loài người tấn công. Ở Việt Nam cái trứng chim nó cũng bắt ăn có không quý vị? Ngay còn trong ổ chim thì đã bị người ta bắt rồi đó. Con chim chưa đủ lông trắng đã bị mất mẹ. Con gà chưa đủ sức kiếm ăn đã bị mồ côi mẹ rồi đó. Con chó chưa thể mở mắt đã bị mất mẹ rồi. Ở Tây Phương người ta chỉ giết trâu, bò, heo, ghê, cừu, gà, vịt. Còn ở Việt Nam con thằn lằn cũng bị giết, con kiến cũng bị giết, con kỳ đà cũng bị giết, con rắn cũng bị giết, con mèo cũng bị giết, con chó cũng bị giết, con dơi cũng bị giết, con nhím cũng bị giết, con ếch cũng bị giết, con dái cũng bị giết. Ở Việt Nam thì nó cái phong trào họ ăn đủ loại thứ, phải không quý vị? Họ ăn đủ loại thứ hết đó. Con nhện cũng giết, con rắn mối cũng giết à. Còn chim chóc thì khỏi kể rồi, phải không? Đứa con nít thì giết theo khả năng con nít, người đàn bà thì giết theo khả năng người đàn bà, người bệnh thì giết theo khả năng người bệnh. Quý vị để ý coi, để không cần phải vào quân trường, không có ai mà giải giết mấy con vật, mà đứa nhỏ nào nó cũng biết giết hết á. Cuộc chiến ở Việt Nam 30 năm 40 năm quý vị gọi là dài, còn cuộc chiến giữa con người và con vật không có ngày chấm dứt. Cái nào dài hơn, cái nào khổ hơn? Ở Việt Nam ngay cả con chim được chùa mua phóng sanh cũng bị bắt lại, thì còn chỗ nào là an toàn cho loài vật? Quý vị chỉ cho thầy nghe coi. Người Việt chạy trốn cộng sản từ Bắc vào Nam, từ Nam qua Mỹ, qua Úc, qua Canada. Còn loài vật khi bị sát hại, có quốc gia nào cho nó tị nạn hay không quý vị? Còn người Việt Nam bị cộng sản bắt vào tù, bắt đàn áp, có thế giới can thiệp. Cha Lý vừa bị lên là có người lên tiếng chống đối rồi đây. Quốc hội lên tiếng bình dịch đó. Quý vị thấy đó, có hội bảo vệ nhân quyền can thiệp, còn con vật ai đứng ra bảo vệ cho nó đây quý vị hả? Chỉ có hội bảo vệ súc vật, nhưng chỉ bảo vệ ở những nước phương Tây mà thôi. Chưa kể lời cái tụi mà bảo vệ con chó ở Mỹ, nó có bảo vệ con chó Việt Nam mình không? Không có. Chưa kể lời người bị bệnh ép thì thế giới đóng góp giúp đỡ, bị bệnh điên thì có nhà thương tâm thần, bị bệnh cùi thì có trại cùi lo lắng. Còn con gà bị bệnh cúm một vài con thì sao quý vị? Đốt hết cả chuồng. Một con gà bị bệnh hàng triệu con gà bị chết, có không quý vị? Quý vị thấy một cái khổ của loài chúng sanh đó. Đó. Ừ. Ở trong này có nhiều vị Phật tử thôi, kiếp sau cho con làm thú thì đừng có làm người, chớ mà dạy, chớ mà dạy. Trong này có vị không nói tên đó. Có nhiều cái con gà bị cúm thôi là cả một cái đàn chuồng hàng triệu con bị giết, hàng ngàn con bị đem ra thiêu đốt. Cho nên Phật dạy làm thân xuất sanh là khổ đó quý vị. Con vật khi còn nằm trong bụng mẹ là đã bị giết rồi. Thí dụ ăn trứng gà, trứng cá, có không? Quý vị có thỉnh thoảng thấy Phật tử họ làm những con gà mà khi nghi gà, gà mái, tơ mà có trứng trong bụng, có không? Đó, quý vị để ý đó, ăn trứng trong bụng nó bị giết rồi. Đó, quý vị có những cái nhà hàng nó bán là phở gà lòng trứng non, có không quý vị? Rồi con nào sống sót được, như con bò già, sống sót được qua thời gian cài ruộng này, coi như là chịu mang cài bắt đầu thôi. Lúc già có tha không? Đừng có tha cho mấy con bò già không quý vị? Vẫn giết tiếp rồi sao? Da thì sao? Làm trống. Xương thì sao? Xương làm gì? Xương nấu hổ tai. Nó nấu cái gì mà da ôi để sân nhà đó? Nó nấu cái gì mà ai giao á? Đó, nấu cao để mà lấy một vết dôi đó. Tức là con sống á thì bắt nó kéo cài, già tới nơi á thì bắt nó là sao? Cắt cổ. Rồi cái da đó thì làm dài làm trống. Cái xương á, cái thịt thì bán, cái xương thì đi nấu làm cái gì mà để một vết sơn ở Việt Nam đó. Dạ. Coi như quý vị thấy như vậy đó. Rồi con chó già, con trâu già quý vị có tha không? Loài người mình không tha. Từ cái trứng cũng không tha, mà tới con già, con vật nó già rồi cũng không tha đó. Còn con vật nào mà non chúng ta cũng giết, rồi đến khi nó già sắp chết chúng ta cũng không tha. Ở loài người cuộc chiến nào vừa khởi ra vài ngày, vài tháng, vài năm là quốc tế họp hội nghị lên án tìm cách giải quyết chấm dứt. Hả? Còn cuộc chiến tranh giữa cái loài người mà giết hại loài vật thì bao giờ đây quý vị hả? Bao giờ mới chấm dứt? Chỉ khi nào toàn thế giới ăn chay trường thì cuộc chiến này mới chấm dứt mà thôi. Ngày nào còn có nhà hàng bán đồ ăn mặn là cuộc chiến chưa chấm dứt. Ngày nào loài người còn mặc áo quần bằng da thú, giày dép làm bằng da thú, bóp túi xách làm bằng da thú thì cuộc chiến này chưa chấm dứt.
Ngày nào quý vị bước vào chợ Việt Nam, chợ Mỹ mà còn thấy bán đồ mặn, còn thấy bán nghĩa là cua sống lội trong hồ, còn thấy bán nghĩa là thịt làm sẵn, gà làm sẵn, bò làm sẵn, là cuộc chiến này chưa chấm dứt. Ngày nào tiệm bán súng, tiệm bán lưỡi câu, tiệm bán lưới, nghĩa là quý vị thấy đó, nguyên một cái hệ thống mà nó bán những cái bẫy, những cái sập, những cái thuốc độc để mà giết những con vật này, nó còn hành nghề được, là ngày đó loài vật vẫn còn khổ đó. Ngày nào tiệm bán lưới, bán cần câu, bán cá, nghĩa là bán dế nè, dế mình mua thả đây là nó bán cho đâu nè, nó bán cho những cái tiệm câu cá đó quý vị. Câu cá nó móc vô câu đó, sáng đó những con dế đó là nó mua để nó câu đó, chú Vĩnh thì đi mua nè. Là ngày nào mà cái lễ tạ ơn á, mà dân Mỹ còn ăn gà Tây là ngày đó những con gà Tây vẫn còn khổ. Cuộc chiến tranh của loài người chỉ xảy ra cho từng khu vực, từng quốc gia. Khi ở Việt Nam chiến tranh thì sao? Thái Lan hòa bình, phải không quý vị? Khi các nước khác có hòa bình thì ở Việt Nam chiến tranh, chứ không thể nào nó chiếm toàn lọt, nghĩa là cả thế giới này. Cuộc chiến xảy ra Iraq thì các nước khác thì sao? Như bây giờ nè, Mỹ, Nhật, Đại Hàn đâu có chiến tranh đâu. Thì nó chỉ xảy ra từng khu vực mà cuộc chiến tranh ăn tươi nuốt sống loài vật là nó xảy ra trên toàn thể ba địa cầu này. Không có nơi nào mà bình yên cho loài vật cả. Đối với vậy mình chỉ được có nơi nào bình yên. Con chim từ khi còn trong trứng ở trên tổ vẫn bị đe dọa bởi loài người, rồi khi biết tung cánh bay vẫn bị đe dọa bởi con người. Con cọp mang tiếng là hung dữ đó, nhưng mà sao con người mình có bắt con cọp không? Hổ cốt nè, cao hổ cốt nè, rồi quý vị thấy những cái bộ da cọp thì sao? Tức là con cọp nó dữ như vậy đó, nhưng mà loài người mình vẫn tiêu diệt nó luôn. Quý vị thấy rõ ràng đó. Bán để mà cái móng á thì lấy để mà làm bịch để đeo, rồi cái da đó thì bán cho người ta làm da thú, còn cái xương thì nấu cao hổ cốt đó. Con cá sấu thì hung dữ với nước, nhưng mà vẫn bị loài người săn bắn lột da làm túi xách, làm dây nịt cá sấu, làm cái đôi dài cá sấu đó. Tóm lại loài vật từ khi mới sanh ra đời cho đến khi già chết, lúc nào cũng sống trong cảnh bị giết hại, bị chiến tranh, bị gia đình ly tán, bị chia lìa. Và hôm nay chúng ta đã quy y đạo Phật thì hãy chấm dứt sự sát hại loài vật bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Cái người nào mà ăn mặn á mà không có trực tiếp giết thì người đó là vẫn là sát sanh gián tiếp. Cái gì thầy bảo đảm sát sanh gián tiếp thì không có chạy đâu hết. Và chúng ta mà còn ăn mặn là chúng ta còn nghĩa là trực tiếp hay gián tiếp, nghĩa là hành hạ xuất vật thì chúng ta vẫn mang cái nghiệp sát. Một ngày ăn chay là cứu sống được một số sinh mạng loài vật, 10 ngày ăn chay là cứu sống được 10 loại sinh mạng, 100 ngày, 1000 ngày và trọn đời ăn chay là cứu sống được vô lượng chúng sanh. Cuộc chiến tranh giữa loài người với loài người chỉ có một số phương cách giết hại nhau trong cái phạm vi súng đạn, thuốc nổ, máy bay, xe tăng, lựu đạn, và chỉ người lính được huấn luyện, người lính được huấn luyện là sử dụng thành thục vũ khí mới trực tiếp tham gia cuộc chiến mà giết được thôi. Mà đa số là những thanh niên đàn ông khỏe mạnh. Bây giờ chẳng hạn như mà chú Đường hồi đó đánh Việt Cộng, đưa cái súng đó cho cỡ như mấy người mà không có huấn luyện như mấy cô này có biết bắn không? Không biết. Nhưng mà chỉ cái con vật á là không cần hả quý vị. Con đứa nít nó giết cũng được, nó làm nhằn không nó bắn hả? Bà già đó lại lấy cây đập cũng chết nữa đó. Gỡ nào cũng giết được á. Còn loài thú nó là bị cuộc chiến hay là đủ loại thành phần bao dây mà giết nó hết. Đàn ông thanh niên khỏe mạnh thì giết dễ dàng. Đàn bà con gái cũng biết cắt cổ gà. Ở trong này có vị nào nói là cỡ yếu yếu gì dùng chung cắt cổ gà được không?
Hả?
Rồi có cái gì cỡ yếu yếu dùng điểm đập cá lóc được không? Hả? Trong này bảo đảm mà yếu cách mấy cũng đập được cá lóc được. Rồi còn lóc da dãy đó. Thấy nhiều người đàn bà họ còn làm cái nghề làm cá dùng có không quý vị? Họ làm đập cá dùng và dãy cá dùng nữa, cắt cổ gà dùng nữa đó. Quý vị thấy không?
Hay quá.
Đó quý vị thấy đó. Nghĩa là con nít á, đàn bà con gái dù mà tay yếu chân mềm cách mấy cũng đập đầu cá lóc được, cũng cắt cổ gà được. Con nít cũng biết giết, ông già bà lão cũng giết được nữa. Mà bà mà có nhiều bà mang cái bụng bầu về mà cũng đập cá, gì thấy chưa? Mang cái bụng bầu về mà ngồi cắt cổ gà, đập nghe là đập đầu cá lóc đó. Mà người quy y đạo Phật quý vị cũng giết đây nè. Quy y đạo Phật cũng giết đó. Ừ. Người theo Chúa cũng giết. Người theo Tin Lành Cao Đài Hòa Hảo cũng giết hết nè. Đó. Người có dao trong tay thì giết bằng dao, người có gậy trong tay thì giết bằng gậy, người có thuốc độc trong tay thì giết bằng thuốc độc, người có bẫy lưới trong tay thì giết bằng bẫy lưới, người có cung tên súng đạn thì giết bằng vũ khí, người thì dùng lửa để quay để nướng, người thì dùng nước sôi để nung để nấu đó. Con nít thì dùng vằn thun để giết, người bệnh nằm liệt giường vậy mà cánh tay còn cử động mà con mũi bại động sao? Đập cái bóp Rõ ràng lắm, cái người bệnh nằm liệt giường mà tay còn cử động mà con mũi động sao? Đập liền con ruồi đậu đậu là cũng đập cho chết. Quý vị thấy rõ ràng rồi á. Cho nên loài người giết cái loài vật á là coi như là bú mà phương tiện. Cá dưới biển có trốn cũng không yên với loài người. Nước Giang Minh thì dùng máy gì bây giờ? Nó dùng máy gì quý vị? Máy tầm ngư. À, nước Kèo thì dùng tàu nhỏ, mà Việt Nam bây giờ với bạn nhiều quý vị, diệt điện á. Họ chạy cái máy điện, họ đặt cỡ lớn cái nhỏ gì cũng chết hết á. Dân ở sông thì thả câu đặt nôm, thiệt là rất là đa dạng. Cuộc chiến tranh ở loài người, nếu xảy ra một nước lớn thì xâm lăng nước nhỏ thì có Liên Hiệp Quốc can thiệp, dư luận báo chí truyền thông lên án, hội nhân quyền thế giới lên tiếng bảo vệ. Còn loài vật bị loài người sát hại, có ai đứng ra bên vực cổ động cho sự chân lý của loài vật hay không quý vị? Nói cho đúng, chỉ có cái đạo Phật là cái tôn giáo duy nhất đứng ra bảo vệ cho cái mặt sống của chúng sanh. Không có cái đạo nào mà ca tụng cái sự ma giới sát đầu tiên hết đó. Vì chỉ có đạo Phật mới quy định tội sát sanh là giới quan trọng đứng hàng đầu trong tất cả các giới cấm của Phật đó. Còn đạo Công giáo, đạo Tin Lành thì chủ trương vật dưỡng nhân. Cho nên chúng ta mang tiếng là đệ tử Phật mà lại ăn thịt chúng sanh thì quả thật là không xứng đáng là Phật tử, là con của Đức Phật, làm trái với lời Phật dạy. Lúc trước có một số quý Phật tử xem phim Tề Thiên, quý vị xem phim Tề Thiên chưa? Trong này phim Tề Thiên Tây Du Ký đa số coi rồi, thì thầy cũng được coi hồi ở Cali đó. Rồi cứ chiếu cái cảnh hay là Tề Thiên là mấy con quỷ nó bắt Tam Tạng, phải không? Ở trong đó đó mấy con yêu con quỷ nó bắt ai, nó nhắm ai, nó bắt thịt như này Tam Tạng. Tại sao mà nó không bắt Satan, mà không bắt bắt giái, mà nó không có bắt Tề Thiên, mà nó chỉ bắt Tam Tạng? Tam Tạng tu 90 kiếp, cao tăng 90 kiếp trong kinh theo cái chuyện Tề Thiên, nó thành ra nó chỉ nhắm vào đó. Còn loài người mình nó so ra là người mình đó, tôi đang coi phim những mấy bạn ấy đồ cái mấy con quỷ này sao nó ác quá, chuyên môn bắt được Tam Tạng rồi, nó chưa ác bằng quý vị đâu. Tại vì á con quỷ đó nó chỉ chọn có mình Tam Tạng thôi, còn quý vị thịt khỉ quý vị cũng đốt, phải không? Thịt heo quý vị cũng sực, thịt cắt kéo quý vị cũng nướng, thịt kỳ nhông cũng ăn, kỳ đà cũng ăn, rắn nối cũng ăn, hổ mang cũng ăn, thì quý vị có ác hơn con quỷ đó không? Con quỷ nó dư lửa có mình Tam Tạng thôi, còn quý vị không tha một con nào hết, không phải không quý vị? Thành ra quý vị ác hơn là mấy con quỷ ở trong Tề Thiên nữa. Thầy ngồi thì nó thẳng luôn, chúng ta nó sẽ nói như kia vậy. Con quỷ nó như lửa của mình đường Tam Tạng thôi, còn nghĩa là Tề Thiên bắt giá cho ta nó không thèm. Còn quý vị hả, nghĩa là con nào chỉ được có con ốc chứ con gì mà nó bằng sắt quý vị cũng ăn thôi. Không, mấy ông cải tạo thì mình thông cảm, mấy ông đói quá không nói, còn mình bây giờ đó nghe nói là ốc mình cũng ăn nè, dơi mình cũng ăn nè, nghèo rắn cũng ăn nè, rít cũng ăn nè, kỳ nhông cũng ăn, kỳ đà cũng ăn, không có tha một con gì hết. Thành ra quý vị lên án với con quỷ trong kinh Tề Thiên là ác độc. Dế cũng ăn rồi, cái con mối mà nó bay lên cũng ăn luôn. Nhưng theo tôi mấy con quỷ này còn hiền hơn con người của chúng ta rất nhiều. Tại sao? Vì mấy con quỷ này chỉ nhắm vào đường Tam Tạng mà ăn thịt. Vì biết được vị tăng này đã trải qua 90 kiếp tu hành. 90 kiếp tu hành, ăn được thịt đường Tam Tạng sẽ sống lâu, trẻ đẹp. Còn bọn yêu quỷ này chê thịt heo có bắp giái là không ngon, chê thịt khỉ của Tề Thiên là không có thơm, cho nên không thèm bắt mà chỉ nhắm vào thịt thơm của đường Tam Tạng mà thôi. Còn mình về khỉ có tha không? Là người mình ăn có những nhà hàng nó ăn khỉ mà nó để mồi sống ăn đó, có không quý vị? Ăn nó đập đầu con khỉ ra để ăn, móc ốc ra ăn đó, là người mình ăn như vậy đó. Còn chúng ta gian ác hơn mấy con yêu con quỷ này gấp trăm ngàn lần. Con heo quý vị cũng không tha, con khỉ quý vị cũng không bỏ. Nhiều con thịt nó tanh hôi như là kỳ nhông, kỳ đà, thịt chuột đồng, chuột trống, rắn hổ, quý vị dẫn ớt ngũ vị hương cho mùi vị bay cái mùi. Nếu quả thật á, con cắt kè nó ngon, con kỳ nhông nó ngon, hả? Thì quý vị cần gì phải ớt ngũ hương được thử tỏi thử hành đây, hả? Quý vị có ngon á, ra hái cái rau ở chùa sao ăn cái liền với thầy đi. Thầy quý vị bắt con cắt kè rồi quý vị ăn sống được không? Quý vị cũng là phải khử cho nó bay cái mùi vậy đó mà mình cho là ngon. Nếu không có ngũ vị hương đố quý vị ăn thử, giờ luộc con thịt heo lên á, hay là ăn sống thử như ăn rau sống, rau lan, rau luộc ăn được không? Không ăn được. Quý vị để ý một cái điểm đó coi, mình bị một cái ông bà cứ truyền đi lại rồi mình cứ ăn mà mình cứ cho là ngon. Mà thật sự những người ăn chay trường như tôi đây rồi, hay là sư bà dự tắm này á, là nghe cái mùi đó là muốn ói rồi đó. Thầy nói thẳng cho nghe, nghĩa là quý vị nếu thật sự con vật nó ngon, quý vị đâu có cần phải mà khử tỏi, khử hành, khử ngũ vị tanh để cho nó bay cái mùi hôi để mà lụm hết. Quả thật không còn ác hơn là ai, ác hơn là người nữa. Con nào tanh hôi cỡ nào quý vị cũng lấy tiêu, lấy tỏi, lấy hành, lấy ngũ vị hương để mà ớt rồi nó thôi, đừng chảy nước miếng nha. Để mà nuốt hết. Cho nên bây giờ phong trào ăn thịt rắn thịt kỳ đà, kỳ nhông, các cá thịt rừng ở Việt Nam nổi lên rất thịnh hành. Bên cạnh á là những tiệm thịt chó, thịt cầy, thịt dê, thịt rùa. Con quỷ trong Tây Du Ký chỉ lựa có thịt tâm tạng để ăn, mà nó là hiền so với quý vị nhiều lắm. Chúng ta già không nhỏ bỏ, nghĩa là già không bỏ mà trẻ cũng không tha. Như vậy ai ác độc hơn ai quý vị? Nếu đem so sánh loài người ác độc hơn cả sư tử cọp đeo ở trên rừng, vì loài này thức ăn của nó là thịt sống, như dê, như nai, như trâu bò, và nó không thể ăn được rau cỏ, cho nên nó mới ăn. Mà quý vị thấy coi đó. Còn cái loài mà rắn nó chỉ ăn được cái gì? Chuột, dở, nhái, nó không ăn những cái loài khác. Còn loài người mình nó có khả năng, cái răng của mình là, các nhà khoa học họ phân tích cái răng của mình không phải là loài ăn thịt sống. Cái loài ăn thịt sống là răng nanh và phải có móng vuốt, nhớ kỹ. Mà cái loài đó là phải uống nước. Là sao? Thầy đọc trong một cuốn sách hồi thầy học ở UC Berkeley đó, là nó con cọp nó le lưỡi nó liếm nước nó uống, con mèo le lưỡi uống nước, còn người mình uống được cực. Loài người mình là cái răng, là răng khỉ, ăn trái cây thôi. Thành ra đó, cái bộ ruột của loài người mình đó, nó dài ruột non, dài có người dài trên 15 mét. Cái bộ ruột già của mình dài khoảng 2 mét. Trong khi á, những cái loài mà ăn thịt sống như cọp, beo, sư tử, thì cái bộ ruột non của nó dài chỉ không có hơn 4-5 mét. Do đó những cái đồ ăn độc đó, nó vô này á, nó đi qua một cái lộ trình ngắn và nó đã tiêu hóa ra. Loài người mình á, ăn thịt vô nó nằm trong một cái đường ruột dài tới 15 mét, cộng 2 mét ruột dài, do đó nó trở thành những cái chất độc. Mà cái đó trước khi nó đưa ra cái hậu môn để mà thành phân thì nó đã trở thành những cái chất độc. Do đó cỡ cái tuổi diệu trung hay là những cái tuổi diệu tịnh phải đi soi ruột để tìm những cái đồ độc, bú độc trong bụng đó. Mà chính bây giờ nó xác nhận những người Mỹ mà họ ăn chay là do họ biết vấn đề ăn là gì, sức khỏe đó quý vị. Chút nữa thầy nói trong cái đoạn này đó là khoa học rõ ràng lắm. Đó quý vị thấy, loài người chúng ta không buông tha một cái loài vật nào. Nhiều người thấy con rắn độc bò nhẹ nhàng dưới đất đó, nhưng bây giờ nè, coi Việt Phước này thấy con rắn nó không làm gì cổ, tự nhiên rung cầm 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 lên, không có rung là chú thấy không? Trong khi bây giờ con rắn nó đi ngang qua là cái ông chồng cô đâu có sợ, mà thấy cô về nhìn ngầu cái là ông rung rồi, thấy chưa? Này cô với con rắn là con rắn còn hiền hơn cô nè. Đó. Cả đời đó con rắn chưa giết chết một người nào, trong khi đó chúng ta gọi nó là rắn độc. Trong khi đó chúng ta giết hại muôn thú thì gọi là con người nhân từ đạo đức. Cho nên người quy y theo Phật là phải học hạnh Bồ Tát. Mà hạnh Bồ Tát là từ bi cứu độ chúng sanh, chớ nỡ nào ăn thịt mà đòi được giảng sanh. Quý vị nhớ một điểm, bữa nay quý vị ráng ăn chay cho thầy, thầy nói này thầy nói tới nơi luôn. Quý vị muốn giảng sanh mà quý vị nghĩa là vẫn còn ăn nuốt chúng sanh là quý vị gián tiếp vay nợ đó. Mà cái nợ này là không có phải bán được. Chuyện này không bao giờ xảy ra cho quý vị được về Tây Phương đâu. Ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Thái Lan, ở Campuchia và các nước Á Châu như Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Liên Xô vân vân, quý vị hãy đi tìm cho tôi một chỗ cư trú bình an cho loài vật. Đúng nghĩa có được không? Hoa Kỳ này còn thể nói được nha. Nó có chỗ an trú cho chó, an trú cho mèo, an trú cho chim. Quý vị thấy không? Những con vật ở đây nó có phước gì không? Còn nói qua vài nước Mỹ này ra thì chỗ nào cũng đều là vô phước hết. Con cá cố lặn sâu xuống đáy sông, đáy biển thì vẫn bị người ta bắt được. Con rắn chui tuốt vô hang cho loài người xong khói độc đổ nước sôi cho chạy ra. Con chuột đầu chui vào hang thì bị đào bới để giết hại. Rồi thậm chí nghĩa là chùa chiền là nơi quý Phật tử mua chim mua cá để phóng sanh. Chim vừa thả bay ra chưa kịp tung cánh lên trời thì bị bắt lại rồi. Con cá vừa thả xuống ao trước chùa thì bị họ tối họ vào họ bắt lưới câu trộm. Nếu thật chùa là nơi an ổn, sau cùng cũng không bảo vệ được những con thú đáng thương thì còn nơi nào an toàn cho chúng nữa quý vị? Như vậy bay trên trời cũng không thoát chết, lặn dưới đáy cũng không thoát chết, mà chui vào hang cũng không thoát chết, còn nếu chạy trên mặt đất thì càng chết lẹ hơn nữa. Hả? Quý vị có nhìn thấy cái cảnh con gà con vịt bị người ta rượt á, bắt cắt cổ nhổ lông, hồi đó thầy ở cạnh chùa mà nó chạy qua chùa có những bụi tre, quý vị nó hoảng hốt nó chui đại vào trong bụi tre, mà cái bụi tre gai nó vô nó tung té lông vậy đó, sát sơ như vậy, mà cuối cùng á người ta cũng bắt nó ra để giết. Đó, quý vị thấy lúc còn ở Việt Nam trước năm 1975, Việt Cộng đánh vào Quảng Trị thì dân chạy vào Huế, đánh vào Huế thì chạy vào Đà Nẵng, đánh vào Đà Nẵng thì chạy vào Tông Gì Quảng Ngãi, đánh vào Sài Gòn thì chạy xuống miền Tây đó, rồi chạy qua tới Phú Quốc, chạy qua tới Côn Sơn, chạy qua nước Mỹ ha. Quý vị thấy còn bây giờ loài vật chạy đi đâu đây để tìm được hai chữ bình an ha. Con cô Diệu Tánh thì cổ có thể chạy được cái cổ, mà con chim giờ này chắc cũng tiêu rồi đó, thấy chưa? Không có chỗ nào chứa nó hết á. Nhưng so với loài người đó, loài vật nó không có một nơi để mà dung thân. không có một cái chỗ nào để cho nó tị nạn hết á. À, lính Mỹ chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam là nhiêu? 58.000. Mà dân chúng Mỹ la làng, trong khi chỉ cái ngày lễ tạ ơn thôi mà họ giết hơn 200 triệu con gà Tây để ăn mừng. Thì cuộc chiến tranh Việt Nam 40 năm dân chúng hai miền chết vài triệu người, chúng ta lên án là quá lớn, hy sinh quá nhiều. Nhưng nếu chúng ta chịu khó làm con số thống kê, kể từ khi loài người có mặt ở trên cái quả địa cầu này, bao nhiêu con vật bị giết rồi quý vị, và đang giết, sẽ giết, không có ai làm nổi cái bài toán chính xác này hết, bảo đảm. Tôi Vĩnh ơi, giờ chúng giỏi toán cho cộng thử xem không bao giờ ra con số được. Vì cuộc chiến nào nó cũng chấm dứt, và số lượng chết trong cuộc chiến đương nhiên có giới hạn. Cuộc chiến tranh Iraq bảo đảm nó không dài hơn cuộc chiến tranh Việt Nam thì cũng sẽ chấm dứt thôi. Nhưng mà loài người giết hại loài vật thì không bao giờ có ngày chấm dứt. Cho nên số lượng sinh mạng loài vật bị giết là vô số. Lâu lâu quý vị thấy một người nghèo khổ vô gia cư nằm bỏ sát bên vệ đường, quý vị thấy coi đài truyền hình, nó nhất là mùa đông đó, nó uống rượu nó nằm chết, quý vị xích so ha. Trong khi mà cái xương của loài vật đó, cao như núi, máu nhiều như biển thì chúng ta lại làm ngơ. Một con người bị xe đụng chết rồi bỏ chạy, cảnh sát điều tra rồi bắt nhốt ra bò. Và quý vị chạy trên đường thỉnh thoảng có thấy mình cắn gì bao nhiêu không? Con chồn, con thỏ, con gì tùm lum rồi cái chạy để rồi không ai để ý tới đó, phải không quý vị? Trong khi một vài con nai băng qua đường á, ở Việt Nam mà xe đụng mà nai mà đang qua thì khỏi nói rồi, phải không? Còn bị mọi người dùng lại mà xé thịt. Còn ở Mỹ đó thì bị kéo vào lề đường rồi chạy thì thấy thường lắm, phải đi xi ban á, con nai bị đụng xong mà kéo vào dục rồi cũng không có ai để ý gì hết, mà con người là thấy lập được bẹt lên đó. Còn hoàn cảnh con chó, con mèo, con chuột, con chồn bị cắn chết trên đường lộ là cái chuyện xảy ra hàng ngày, chẳng ai để ý đến. Cho nên Đức Phật Ngài nhìn thấu được sự thật đang xảy ra cho loài vật, và Ngài dạy đệ tử Ngài hãy mở cái lòng từ bi, chấm dứt sự ăn thịt chúng sanh. Cho nên tôi nhấn mạnh, ai quy y theo Phật mà còn ăn thịt chúng sanh hay giết thịt, nghĩa là trực tiếp hay gián tiếp, là người đó đã đóng cái cửa trí huệ rồi, đã đóng cái cửa từ bi của quý vị này rồi. Thì nói danh từ là đóng cái cửa trí huệ, đóng cái cửa từ bi đó. Quý vị đóng cửa như vậy quý vị mới nuốt thịt chúng sanh được. Hay nói thẳng là quý vị đã nhắm con mắt lại rồi mới ăn được. Cho dù quý vị có mở mắt to ra đó, nhưng quý vị chưa nhìn xuyên thấu được nỗi đau khổ của loài vật. Mà trong số đó có những con vật đã từng là cha, là mẹ, là chồng của chúng ta. Nếu quý vị có thiên nhãn như là ngày một kiền liên, quý vị có nỡ nào quý vị cầm cái đùi gà cắn cái lên ăn, mà trong khi đó trong một tiền kiếp nó là mẹ mình không hả? Quý vị thấy cái đó rồi đó. Mà trong khi Phật nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời hết á, quý vị đã đóng cái tâm từ bi mới ăn nuốt được. Quý vị đóng cái con mắt quý vị mới ăn được nha. Và nói thẳng là chúng ta đóng cánh cửa hiểu biết, đóng cánh cửa hiểu biết rồi nên mới có thể ăn nuốt thịt chúng sanh được. Trong loài người chúng ta ai cũng tham sống sợ chết. Để cái chứng minh á, tôi ví dụ ông Thiệu mà năm 75 đó, ổng có thể đem 16 tấn vàng, ổng có thể đem nghĩa là hàng triệu đô la. Nhưng mà khi mà cái cổng đánh vô rồi đó, cái quý nhất của ổng là cái gì quý vị? Cái mạng sống. Ông vua mà ổng còn quý nhất cái mạng sống hả? Ông vua là người yêu thương cái ngai vàng, mà vàng bạc trong cung đáo để. Nhưng một ngày nào đó chiến tranh xảy ra, quốc gia ông bị thua trận, tôi bảo đảm dù có thương yêu ngai vàng, của cải kho tàng, hột sòn, đô la cánh mấy, ông cũng bỏ chạy để bảo vệ cái mạng sống là cái mà quý nhất của ông, phải không? Rồi một ông tỷ phú giàu có khi bị giặc cướp tấn công, cái quý nhất mà ông phải chạy trốn mang theo là cái mạng sống của ông thôi. Cũng vậy, từ ông vua cho đến người ăn mày đều quý trọng cái mạng sống của mình hơn tất cả những cái khác. Mình quý trọng trong cái mạng sống của mình, mà loài vật cũng vậy, nó cũng quý trọng cái mạng sống của nó hơn tất cả những cái khác trên đời này. Như vậy cái mạng sống là cái quý nhất, mà mình đành đi hủy hoại mạng sống của chúng sanh thì mình tạo quán thù đến bậc nào quý vị hả? Rồi điều kế tiếp mà Đức Phật dạy chúng ta không giết hại chúng sanh là vì Ngài không muốn chúng ta mang một món nợ quá lớn. Nợ nhà quý vị nói 30 năm cho quý vị mượn 15 chấm cũng còn rẻ. Cái nợ nhân mạng này mới là lớn. Quý vị thấy không, nhà vẫn tạo được mà nhân mạng là không có tạo được đó. Tại sao? Vì món nợ nào chúng ta vay trên thế gian này đều có thể trả. Phây minh làm nhiều lần, nợ xe trả làm 60 lần, nợ nhà trả làm 30 năm là 360 lần, phải không quý vị? Những món nợ máu, nợ mạng sống chỉ trả được một mạng đền một mạng thôi, chỉ có một mạng thôi. Mà trong khi một mạng quý vị, quý vị giết bao nhiêu mạng rồi hả? Kể từ khi chú Vĩnh giác ngộ, chú Vĩnh trong cái thời bắt cái gì, quá khứ chú Vĩnh đã giết bao nhiêu mạng rồi, thấy chưa? Chú có một mạng bây giờ đó, chú nói cái mạng gạch nặng không nặng đâu, cái nợ sát của chú rất là nặng đó. Và trả một lần là chấm dứt cái sự sống của mình ngay. Cho nên không có chuyện trả lần 2, 3, 4 lần được. Mà chúng ta chỉ có một mạng mà chúng ta vay vô lượng mạng sống. Chúng ta có một mạng này chúng ta vay vô lượng mạng sống chúng sanh. Cho nên chúng ta phải luôn luôn luân hồi để đền mạng trong vô lượng kiếp. Chỉ cần quý vị ăn chay không sát sanh là quý vị thoát khỏi luân hồi rồi đó. Tôi nói thẳng thôi, phải không? Món nợ nào cũng trả 2 lần, 3 lần, 60 lần được. Nhưng món nợ sinh mạng chỉ được trả có một lần mà thôi. Cho nên món nợ sinh mạng là món nợ vô giá. Chúng ta hãy tỉnh giác, đừng tiếp tục vay nữa. Nhớ, vay nhà, vay xe, vay Ridica cũng là đồ bỏ. Đừng vay nợ mạng chúng sanh nữa, dù trực tiếp hay gián tiếp. Như cái cậu sinh viên người Đại Hàn ở tiểu bang Vietnamese bắn chết 33 người sinh viên cùng khóa. Trường hợp anh tự kết liễu dùng súng tự tử. Theo luật nhân quả, anh đã trả đủ cái mạng sống chưa?
Chưa.
Anh còn 32 lần tái sinh để bị người ta bắn nữa. Tại vì anh chỉ trả được có một cái phê minh thôi. Thấy cái điểm đó chưa? Đó. Như vậy theo luật nhân quả, anh sinh viên Đại Hàn này đã trả hết chỉ có một cái phê minh. Còn lại anh phải trả 32 lần bị người ta bắn giết nữa. Cho nên vay nợ gì thì vay, chứ đừng có vay nợ mạng sống. Không thể trả bằng cái gì khác được, mà phải trả bằng cái mạng của chính mình. Rõ ràng lắm. Quý vị đừng bao giờ có nhận định sai lầm như sao: tôi sẽ mãi mãi làm thân người, vì làm gì có con vật, có dịp để mà trả thù đội mạng tôi. Thầy giảng ở đây có người nghe văn thì nói: ôi, tôi mãi mãi làm người, làm gì có dịp tới giết tôi được. Kính thưa quý vị, điều kiện muốn được tái sanh trở lại làm thân người là gì? Phải giữ tròn ngũ giới. Ở trong này có vị nào đưa tay lên coi tôi giữ tròn ngũ giới chưa? Có vị nào nói tôi chưa từng sát sanh kể từ khi quy y Phật, tôi chưa từng ăn mặn kể từ khi quy y Phật, có không? Đưa thử coi. Có vị nào nói chưa từng có gian lận tham lam dù là một cái đồng tiền welfare, đồng tiền thế, đồng tiền gì không, có không? Hả? À, mình nói mình ăn trộm là dù loại ăn trộm đó mà vô trong siêu thị lấy cục pin là khác à, mà mình ăn trộm mình khai gian để lấy tiền của chính phủ là khác nè, mình ở nhà ông xin lận cũng là ăn cắp nè, hả? Đó, nhiều cái khai gian lắm. Đó. Rồi quý vị có từng nói là tôi bỏ đảm tôi không nói láo không? Đó. Thành ra sắc đạo dâm vọng chúng ta đều phạm, mà chúng ta lại nói thôi khỏi trời không thèm về thiệt lạc, giàu mà ham. Không, thầy nói thật đó, tại bữa nay thầy muốn nhấn mạnh cho cái giới đầu tiên để quý vị tu lâu nay mà không thấy rõ. Nếu bữa nay thầy nói hy vọng chỉ cần có 2-3 người ăn chay là thầy trả ơn Phật đó, trả ơn cứu được bao nhiêu chúng sanh. Trả ơn Phật, cái đó là trực tiếp nhất, đừng có nói cái gì hết. Điều kiện giữ tròn ngũ giới mới được làm người, mà trong khi mình kiếm trà đây thầy trò mình không có ai mà giữ tròn ngũ giới vừa rồi nè, chuột nó vô nó phá dữ quá, thầy là tỳ kheo đi nè, mà thầy phải gật đầu cho pháp lý đạo thả thuốc giết chuột, thầy nó đã là xe cái tội rồi đó, dây nợ 4 con chuột. Có bữa thầy không biết, thầy đang đi ra tự nhiên cái sao chuột nó nằm chết vậy, dạ, thuốc. Con nào con thấy bằng vậy à, mình Bồ Tát này mình làm vậy đó, Phật tử nó khỏi bị dịch hành mang tội. Thầy nó nói rồi, mình biết là cái tội đó, nhưng mà vì đại chúng thầy giết, không phải thầy giết, không phải là phải lý đạo mà bắt con chuột xong rồi vô nước lên nó thầy ơi kiến ngủ dị hương thầy toàn mình cái là ngôi cái xị đuổi thì làm thì cái đó là chết. Nhưng mà này lý đạo đó, bữa nay nó bớt chuột chạy không, cho nó bớt sao vậy, con gãy thuốc đó thầy, con gãy thuốc đó thầy ra như vậy sao, thầy gật đầu thầy yên, tức là thầy với lý đạo đã gia những số nợ để sao, để cho Phật tử có những bữa cơm ăn không có cướp chuột đó, mà đã nợ rồi đó. Thành ra thấy rùng rợn lắm đó nè. Thí dụ bây giờ tôi nói nè, cái gì đó họ nói tôi đó làm người, bây giờ thầy thấy mình đây mất thân người nhiều lắm nè, mất thân người là bây giờ nè. Tôi thí dụ con chó lúc trước nó làm người gieo nhiều cái nhân xấu, cho nên kiếp này bị mang làm thân chó. Nhưng suy gẫm cho kỹ, thứ nhất con chó được chủ nuôi, con chó ăn cơm thừa cá cặn để sống qua ngày, cho nên nó không có cái làm tác ý trong vấn đề sát sanh, đúng không? Con chó của Diệu Phước đưa con gà để ăn con gà, đưa con vịt để ăn con vịt, đưa củ cà rốt ăn cà rốt, phải không con? Thì như vậy con chó ăn là do không có tác ý của cái nghiệp sát trong đó, nhớ nha. À, và nó không có cái tác ý là ăn chay hay ăn mặn, và nó không tạo tội sát sanh trong kiếp làm chó này. Nhớ con chó Việt Nam thì tạo sát sanh, thì con chó Việt Nam cái gì, bắt chuột, bắt rắn, bắt đủ thứ, mà con chó đây là ăn đồ gì, food dog, quý vị thấy không? Con chó thì không đi ăn trộm ăn cướp, mà lại giữ gìn tài sản của cải cho chủ nhà, giữ của cải cho Diệu Phước này một cách trung thành, không ăn trùng ăn cắp, cổ nói tủ lạnh để nhà không cho không lấy, phải không?
mà trong khi tôi nuôi vài ba người thử ăn nhà nó uống sữa nó đổ nước lạnh vô à, thấy không? Mà chó là bảo đảm, con chó nó rất có tư cách, phải không? Chịu bước không cho là không lấy đó, nghĩa là đồ để đó không lấy. Chó rất là có con đó là bảo đảm chứ sao, nó là người đó.
Miễn cô tắm miễn cầm thôi.
Cô tắm cầm thì nó ăn trên tay thì cũng như chó rồi. Rồi bây giờ đó, con chó nó không có sát sanh nè, nó ăn food dog, rồi nó không có ăn trộm, là nó hay giới nó dữ rồi nè. Con chó không nói chuyện thị phi, nó không có tu rù rì với Phật tử mình. Phải không? Nó không có tu rù rì. Nó không có đồng tóc hai đầu, nó không nói láo, nó không giọng ngữ. Cho nên nó không, nó tu cái gì, nó tu tịnh khẩu bảo đảm 100%. Tại không cái gì? Là người tu tịnh khẩu là không có được, mà con chó tu tịnh khẩu là 100%. Nè. Thứ tư, những con chó mà bảo đảm cho con chó của cô mà Hạnh Phúc nuôi á, với thằng Vĩnh nuôi là không có tài dâm, tại bị thiến hết rồi. Phải không Hạnh Phúc? Dạ phải. Thì là làm sao nó không có tài dâm, nó không có yêu, nó không có cái chuyện dâm dục, thì nó là bốn giới rồi đó. Đó. Con chó không có uống rượu nên không có tạo nghiệp uống rượu. Như vậy sau khi mất thân con chó này, thấy nó lên con người không có gì. Nó nhân nghĩa có, không tham lam có, rồi sống có tình có nghĩa. Diệu phước này có bán được 10 căn nhà hàng tháng nó cũng dễ đuôi. Diệu phước này có bị hôm lát nó cũng dễ đuôi. Phải không? Thành ra nó là sao? Thẻ được cái nhân làm người. Cho nên tuy nó mang thân chó nhưng gẫm suy nghĩ cho kỹ, nó không tham lam như con người. Nó sống có nghĩa có tình với chủ. Chủ nhà lúc giàu đi xe về nó vẫn mừng rỡ quẩy đuôi. Chủ nhà khi nghèo nó vẫn mừng rỡ quẩy đuôi. Không thay đổi. Lại hầu như không cái giới nào mà nó phạm á. Cho nên ở kiếp này nó trả nợ cũ xong, nó có nhiều cơ hội để tái sinh làm con người. Cho nên quý vị nào có tấm thích ăn thịt chó, dai mặn chó thì ngay chấm dứt ngay từ bây giờ, để đừng có trả nợ nó. Nhớ nha quý vị, đừng có ỷ mình đó. Con chó nó sẽ tiến lên con người rất là lẹ. Cho nên con chó chỉ là loài thú nhưng tạo nghiệp nhân nghĩa. Tạo nghiệp nhân nghĩa nhiều thì cũng giống như nó đang tạo thiện nghiệp của nhân đạo vậy. Cho nên nó sẽ được tái sinh làm con người. Còn chúng ta đây đi mang thân con người nhưng suy gẫm cho kỹ, có nhiều người tạo nghiệp còn ác hơn con cọp, con beo, con rắn, con đít. Hồi nãy thầy giảng đó, có trong con quỷ, trong khi trời kia nó chỉ ăn thịt tâm tạng, còn mình là ăn thịt gì, thịt chồn, thịt chó, thịt heo, thịt mèo, thịt con treo cũng ăn, con dơi cũng ăn. Cái gì nó hôi cách mấy mình cũng bỏ, tiêu, tỏi, hành, nghĩa là ngũ vị hương để khử mùi ăn hết. Đó. Đó. Rồi nếu quý vị nào mà rơi vào trong ngũ giới rồi đó, mà còn rơi vào trong một trong những điều kiện sau đây thì quý vị mất thân người, bảo đảm. Kẻ say rượu về chửi cha mắng mẹ đánh đập vợ con là bảo đảm tương lai mất thân người. Là muôn kiếp không gặp lại. Kẻ làm con mà mua súng bắn giết cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ, nhớ làm cho cha mẹ buồn, mất thân người rồi. Kẻ làm cha làm mẹ mà cờ bạc rượu chè hút sách không lo cho con, tức là không có xứng đáng làm cha mẹ. Kẻ làm người mà tà dâm ngoại tình, kẻ làm người mà ngũ giới không trọn vẹn, kẻ làm người mà ăn thịt vai mạng sống của chúng sanh dù trực tiếp hay gián tiếp, kẻ làm người làm dâu mà bất hiếu với cha mẹ chồng, suối chồng bỏ cha mẹ, kẻ làm người làm rể mà bất hiếu với cha mẹ vợ, kẻ làm người làm con cái mà bất hiếu bỏ bê cha mẹ lúc bệnh hoạn, không thuốc men cha mẹ già yếu lại không cấp dưỡng, kẻ làm người mà không tin tội phước nhân quả báo ứng, kẻ làm người mà phỉ báng Phật pháp tăng, gặp ai cũng chỉ trích phê bình lỗi của tăng ni, kẻ làm người mà tham lam ích kỷ chỉ biết có mình thôi. Đó, cái gì để ý coi, nếu chúng ta mà rơi vào một trong những điều đó, phạm ngũ giới và những cái điều thầy đọc nãy đó, thì ngay bây giờ chí thành tha thiết xin sám hối và chí thành sửa đổi chấm dứt không tái phạm và phải tu thập thiện. Niệm Phật chân thành cầu nguyện đến người chẳng sanh, nhớ đừng dai nợ nữa. Quý vị còn ăn mặn là còn dai nợ, mà cái nợ đó không có thay mang được. Còn nếu không được như vậy thì bảo đảm lúc thọ mạng con người hết rồi, lúc lâm chung sẽ đi vào ba đường dữ, nặng thì xuống địa ngục, nhẹ thì ngạ quỷ súc sanh. Cái loài thú là cái loài sướng nhất trong ba ác đạo mà nãy giờ thầy thấy quý vị có sướng không? Cái loài thú là đi đâu cũng bị người ta tấn công giết hết, nãy giờ thầy kể với con cũng vô không nghe. Mà loài người á là thấy rõ ràng á, địa ngục nặng còn khổ hơn, ngạ quỷ còn khổ, mà cái loài thú mà nó còn khổ như vậy nãy giờ quý vị thấy đó. Ngồi trong chùa tầm quyên nghe pháp đây, quý vị thấy cùng mang thân người, nhưng đâu phải mặt mày ai cũng giống nhau. Người thì cao, người thì lùn, người thì ốm, người thì mập, người thì xa, người thì hèn, người thì đẹp, người thì xấu, và y phục trang phục tất cả đều khác nhau. Nhưng xét về cái phần tâm hồn, phần tinh thần thì không có khác nhau. Với tinh thần ai cũng tham sống sợ chết, ai cũng thích được khen sợ bị chê,
ai cũng thích được chồng cưng, ai cũng sợ chồng vợ lớn vợ nhỏ, ai cũng thích được sắc đẹp, ai cũng sợ bị già bị xấu, ai cũng thương yêu con cái, ai cũng đau khổ khi con bất hiếu, ai cũng vui khi con có hiếu, ai cũng mừng khi được tài sản, ai cũng buồn khi bị phá sản. Tóm lại, trong loài người đây, xác thân tuy có khác biệt, nhưng cái phần tinh thần, phần tình cảm đều giống hệt nhau, mà cái điều quan trọng nhất là đều có cái phần tánh như nhau. Thì cũng vậy, loài vật và loài người tuy khác nhau về thể xác, nhưng xét về phần tinh thần, loài vật không có khác loài người. Thí dụ, con gà mái biết nuôi gà con và bảo vệ gà con còn hơn là bảo vệ nó là loài người đó, nó nuôi đó. Con gà mái bình thường đó, nó có thể gặp con diều hâu nó chạy mà nó có bầy gà con sao thì nó đánh tới cùng, quý vị có thấy không? Nó rước con diều hâu đó. Con vật biết tham sống sợ chết, con vật thích gần kẻ hiền, có tâm từ bi và sợ kẻ ác độc. Một con ngựa đau thì sao? Cả tàu không ăn cỏ. Và khi nó còn mang thân xác loài vật, sức khỏe yếu kém hơn loài người, phương tiện vũ khí thua sút loài người, cho nên nó mới bị loài người lấn át, ăn nuốt, giết hại. Nhưng khi cái phần tinh thần rời bỏ xác thân thú vật, có nghĩa là khi con vật chết rồi, thần thức của nó rời thân xác con thú và ở trạng thái thế giới tinh thần. Và nó cũng giống như tinh thần có bao nhiêu con người khác. Nhớ, ở trạng thái tinh thần, thân trung ấm, lúc đó không có ai hơn ai. Cho nên những người đồ tể làm gà, như cô ba cháu gà, lúc cô bệnh sắp chết, có hàng vạn, hàng triệu cái linh hồn của những chúng sanh bị cô giết, đọc chưa? Lại để mà đòi mạng, lúc này thì loài người không còn ở thế mà đè các cổ nhũ lông nữa, thấy chưa? Và những người làm nghề giết heo, giết bò, lúc lâm chung, thân thể thì rã rời, và ở trạng thái thế giới tâm thần hay là thân trung ấm, hay thế giới của tinh thần. Thế giới tinh thần thì phần thần thức của con người và thần thức con vật không ai hơn ai, và hàng ngàn cái quan hồn lại đòi mạng thì người đó khổ cỡ nào quý vị? Quý vị bị một cái cú phôn đội collection đòi nợ quý vị khổ cỡ nào, mà đằng này quý vị giết một mạng người lại đòi mạng quý vị khổ thế nào, mà trong khi đó quý vị bị hàng triệu người lại đòi mạng, quý vị thấy cái đó trạng thái đó nhà Phật gọi là địa ngục. Mà tại sao địa ngục vô giá? Từ khi chú Vĩnh nhỏ tới giờ giết khoảng 100.000 con gà thì quý vị, chú Vĩnh sẽ bị đòi khoảng 100.000, thì có phải là có bao giờ chú Vĩnh ngưng khổ khi ở trạng thái tinh thần không? Hả? Trạng thái của nhà Phật kêu là địa ngục, phải hiểu như vậy. Trong kinh Địa Tạng nói 100 lần sống, 100 lần chết. Tại sao chết là không được? Một cái giường đó mà cái một người nằm cũng thấy đầy, mà 100 người nằm cũng thấy đầy, có không? Thì phải hiểu rằng cái đó là tâm thức. Quý vị nằm ở trong một cái giấc mộng mà không bao giờ tỉnh được. Thành ra không phải cái thân như mình đâu, thân như mình bắn cái bừng chết nó khỏe quá. Nhưng mà ở cái trạng thái tinh thần á, giống như quý vị nằm trên bao mà thấy ma rượt mà rượt hoài, không bao giờ mà có cái sự mà tỉnh được. Thành ra là không có chết được. Cứ thấy trong chuyện đó là cái người là cái lưỡi ra mà nằm trên cái giường trong, mà dưới thì lửa đốt, trên thì nghĩa là chim sắt cho sắt. Và thành ra mình hiểu cái thành bằng sắt đó đâu có phải là cái thành mà kiểu như sắt của mình đây, mà lửa nó đốt thì sắt nó đã tiêu rồi. Quý vị thấy, nhưng mà nói ra đó là một cái thế giới trong tâm thức. Mà những cái lời vật này nó theo nó đòi nợ quý vị, là quý vị ở trạng thái bị lửa đốt trong cái gì. Một cái người đòi nợ quý vị đó khổ mà tới hàng trăm hàng triệu con mạng mình, từ khi mình biết, nghĩa là ăn uống tới giờ mình giết bao nhiêu mạng rồi. Đó, cho nên bây giờ là tưởng tượng xem, lúc còn mang thân con người, rồi những người đời trước có tạo phước đức cho nên đời nay được làm quan, làm tướng, làm tá hết ra lửa. Ví dụ như những tên cai tù cộng sản, những tên cán bộ công an hà hiếp dân lành ở Việt Nam, nếu xét về cái linh hồn nói với mình có khác không? Lúc chú Đường ở trong trại cải tạo, những thằng cán bộ công an chú thấy nó về phần tâm linh nó có không, chú không? Nhưng mà tại nó được cái phước cái thế đó, nó đời trong tay thôi, chú thấy không? Thì mình cũng vậy, mình bắt con gà, con vịt, con heo thì mình cũng y như vậy thôi à. Đó. Những tên cai tù cộng sản, những tên cán bộ công an hà hiếp dân lành ở Việt Nam, chúng hành hạ đánh đập bắn giết những cái sĩ quan trong trại tù cải tạo. Nhưng một ngày nào đó, thời vận của chế độ cộng sản không còn nữa, quyền thế địa vị của những tên công an không còn nữa, và lúc hết quyền hết thế thì một tên công an ác độc và một người dân hiền vô tội chẳng có ai hơn ai đâu. Và giả sử khi chánh quyền diệt cộng nó sụp đổ, những tên cai tù công an là bị hàng trăm hàng ngàn đồng bào bị chúng cướp bóc tài sản, giờ đây được đồng loạt đến gặp trên cai tù hết thời đó để đòi nợ máu, thì cái tên cai tù độc ác này sẽ ở trạng thái nào quý vị? Quý vị thử một ngày nào Sài Gòn đổi chủ đi, lật hết rồi, thì những thằng trưởng ty công an, trưởng ty thí dụ mà nó cướp nhà cướp cửa thì nó đối diện với cái gì quý vị? Trạng thái đó Đức Phật kêu là địa ngục đó. Thì nói thí dụ cho quý vị thấy thôi, thì cô ba cháu gà đối diện với hàng triệu linh hồn của những con gà, quý vị thấy như vậy thôi. Một người đến đòi nợ máu đã thấy khổ rồi, và hàng triệu người đến đòi nợ máu. Thì cái khổ này Đức Phật gọi là cái khổ của địa ngục vô gián. Địa là địa điểm, ngục là chỗ nào nó làm cho mình khổ sở, chứ không phải là đất, mà nó không có gián đoạn, tức là bị đòi nợ liên tục, không thể nào diễn tả hết được. Cho nên Đức Phật ngài có trí huệ, ngài có trí huệ của bậc đại giác, ngài thấy rõ món nợ nào cũng có thể trả lại nhiều lần, mà ở Mỹ gọi là make payment hàng tháng, là trở thành cái người good credit. Còn cái món nợ mạng sống thì không thể trả góp được. Cho nên ngài đặt ra giới cấm sát sanh là cái giới đầu tiên trong tất cả các giới, là giúp cho chúng ta khỏi phải mang một cái món nợ mà chỉ trả một lần là đứt cái mạng sống của mình thôi. Quý vị thấy mượn tiền ngân hàng mua xe tiền lời 10 chấm chưa phải là nặng. Quý vị thấy mượn tiền mua nhà tiền lời 10 chấm chưa phải là cao. Quý vị mượn tiền thẻ visa 21 chấm để xuất binh chưa phải là nặng. Mà chính khi quý vị cắt cổ con gà, thọc huyết con heo, đập đầu con cá lóc, bắn con chim, xịt thuốc giết ổ kiến, bắt con cua răng muối, bắt con ếch xào lăn, đó là quý vị đã vô tình vay những cái món nợ mà trong nhiều kiếp luân hồi trong tương lai quý vị phải trả bằng chính sinh mạng của quý vị, một đổi một. Quý vị đừng có nghĩ rằng ôi tôi đâu có trực tiếp giết gà, trực tiếp giết heo, trực tiếp giết bò đâu mà tôi phải trả. Kính thưa quý vị, theo luật nhân quả được nói từ miệng của Đức Phật, mà một cái vị đã cách 2500 năm, ngài nói trong một bát nước có 8000 con vi trùng, thì phải tin lời Phật nói. Phật nói hoài cái thế giới trời còn có hàng hà sa thế giới mà giờ khoa học mới chứng minh, thì phải tin lời nói của Đức Phật. Và hiện nay điều này khoa học đã xác nhận là đúng. Và Đức Phật còn nhìn thấy hoài thế giới là người chúng ta có vô lượng quả địa cầu, có đời sống như là loài người chúng ta đó. Quý vị thấy, quý vị hãy suy ngẫm điều này. Nếu tất cả loài người trên quả địa cầu này đều chấm dứt sự sát sanh, đều chấm dứt sự ăn thịt của loài vật, thì cõi người của chúng ta tất cả đều biến thành cõi thiên đàng ngay. Quý vị nên nhớ coi, nếu tất cả đều ăn chay thì cái cõi này biến thành cõi thiên đàng ngay. Không có một cái lò sát sinh nào mở cửa, không có một cái lò giết gà nào mở cửa. Quý vị hãy suy ngẫm, thêm một người ăn chay là có thêm rất nhiều sinh mạng của loài thú được cứu sống. Thêm một em bé được sinh ra đời ở một gia đình ăn mặn, ăn thịt sát sanh, là loài chúng sanh sẽ khổ vì em bé đó. Từ khi ra đời cho tới thành ông cụ trăm tuổi sẽ có hàng trăm hàng ngàn cái sinh mạng bị đưa vào trong cái nghĩa trang của cái bao tử này nè. Cái nghĩa trang của cái tầng không có lớn, nghĩa trang ở dưới siêu tổ không lớn, mà cái nghĩa trang trong bụng chúng ta là không có đáy đó quý vị, không bao giờ ngưng. Tổng số loài người sống trên quả địa cầu hiện nay là 6 tỷ người, số tín đồ theo đạo Phật tổng cộng chưa được tới 400-500 triệu người, mà lại có 5 tỷ 500 triệu người ăn nút sinh mạng xú vật. Như vậy là một bài tính, một năm con người đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh vật. Quý vị làm toán thử thôi. Và một điều rất là xấu hổ là trong số 500 triệu tín đồ theo đạo Phật, là cái đạo chủ trương ăn chay có giới sắc sanh đứng hàng đầu, có được bao nhiêu người trường chay đây quý vị?